Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn quý vị đã chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tôi tưởng anh Lâm anh phải hát và đi nghe lặng mà anh không chịu hát. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta là tuần lễ thứ hai của năm 2023. Trong mùa Giáng sinh vừa qua cũng như là trong ngày Chủ nhật đầu năm, có lẽ chúng ta cũng được nhận những món quà cho mình. Tôi cũng được nhận những món quà, có người tặng cho tôi áo sơ mi, có người tặng cho tôi cravat, tặng cho tôi áo len, vân vân. Hội thánh cũng tặng quà cho tôi nữa. Mọi thứ quà tôi nhận đều là mới hết, chỉ có tôi là cũ thôi. Thưa quý vị, tiền bạc có thể đem lại được cho con người những trang bị mới. Văn hóa của con người có thể đem lại cho con người những kiến thức mới. Khoa học thẩm mỹ có thể đem lại cho con người những hình dạng mới. Nhưng mà một người thật sự được trở nên mới thì chỉ Chúa mới có thể làm được công việc đó. Bởi vì đó là một sự đổi mới từ phía bên trong tâm hồn cũng như là trong bản chất. Bài học của chúng ta ngày hôm nay dựa trên phần Kinh Thánh ở trong Thi Dân thứ nhất đoạn 3, câu 1 cho đến câu 3. Chúng ta đã có cái cơ hội thi Kinh Thánh trắc nghiệm trong mùa Giáng sinh. Chúng ta đã đọc qua những phần Kinh Thánh này. Và tôi muốn mượn những câu Kinh Thánh này để nói với chúng ta về một thứ tình yêu làm mới lại đời sống của chúng ta, đó là tình yêu của Chúa. Hồi nãy chúng ta hát một bài hát gọi là Love Knows No End, là một cái tình yêu mà biết rằng bất tận, không bao giờ chấm dứt cả. Và tình yêu đó là tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu dành cho chúng ta có thể làm đổi mới được đời sống của chúng ta. Và Chúa đã làm điều gì cho đời sống của chúng ta để chúng ta được đổi mới? Tôi cùng với các anh bạn em cầu nguyện Chúa soi dẫn cho mình trong khi chúng ta học lời Chúa. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn sự bình an Chúa đã ban cho chúng con trong một năm qua an lành. Chúng con bước vào trong năm mới này, chúng con gửi gắm những ngày tháng trong tương lai của chúng con trong bàn tay của Đức Chúa Trời, vì chính Ngài là đấng nắm giữ tương lai của mỗi người trong chúng con. Xin tha cho chúng con những tội lỗi và những điều đã làm cho Chúa buồn trong đời sống. Xin cho con tập tành để đặt đời sống con vào trong bàn tay của Đức Chúa Trời, để thấy đấng nắm giữ tương lai của chúng con, dẫn chúng con vào trong những điều mới mẻ mà chúng con chưa từng kinh nghiệm, những sự mới mẻ mà làm cho đời sống của chúng con trở thành có giá trị trước mặt Chúa. Chúa ban lời của Chúa cho chúng con trong thời giờ này, giải thích lời Chúa cho chúng con, cho chính bản thân con, để anh em chúng con có thể được hiểu lời của Chúa và áp dụng trong đời sống mình. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau một điều mà trong những câu Kinh Thánh này sứ đồ Giăng để lại cho chúng ta. Điều thứ nhất, Chúa đã làm cho chúng ta bởi tình yêu của Ngài, đó là tình yêu của Chúa đã ban cho chúng ta một địa vị mới. Câu Kinh Thánh nói rằng các con hãy xem Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã suy gẫm với nhau câu Kinh Thánh ở trong dịp Giáng sinh nói về Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Và chúng ta thấy được cái tình thương đó nó lớn đến nỗi đã ban Chúa Giêsu vào. Và Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời trở thành con người. Nói cách khác là Chúa ban chính mình Ngài để yêu thương thế giới chúng ta. Và bây giờ câu Kinh Thánh này nói rằng tình yêu thương cùng một cái mức độ như vậy đã yêu thương chúng ta đến nỗi nhận chúng ta trở thành những người con của Đức Chúa Trời. Quý vị có nghĩ rằng là mình xứng đáng với những gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho mình không? Sự ban cho về tình yêu của Chúa này làm cho đời sống chúng ta nên mới, đặt cho chúng ta một địa vị mới. Cho nên tình yêu của Chúa điều đầu tiên đã làm cho mình là đem lại cho chúng ta một địa vị mới. Địa vị mới đó là con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong thư Giăng này, ông Giăng dùng một cái danh từ con cái của Đức Chúa Trời ở đây trong tiếng Hy Lạp gọi là Thekna. Thekna là một danh từ để chỉ về một đứa con được sinh ra ở trong gia đình một cách chính thức, tức là đứa con ruột ở trong gia đình. Nó không phải là đứa con nuôi, nó không phải là danh từ của một người lớn gọi một người nhỏ là con ơi, nhưng mà nói đến một đứa con đã sinh ra ở trong gia đình đó. Và bây giờ, việc tôi và các ông bà anh chị em có thể trở thành con của Chúa nó không nằm ở trong một nỗ lực nào của chúng ta. Nhưng mà Thánh Kinh nói rằng là Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi Ngài chấp nhận chúng ta và Ngài gọi chúng ta là những thekna của Ngài. Có nghĩa là những đứa con ruột của Chúa sinh ra vậy. Thật vậy, chúng ta vốn là những con người sinh ra ở trong tội lỗi. Vua David nói rằng tôi được hoài thai trong tội lỗi, sinh ra ở trong tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời lại có thể chấp nhận chúng ta, và Chúa không bao giờ xấu hổ khi Ngài gọi chúng ta là những người con của Ngài. Bình thường khi tôi và các bạn cho em yêu quý một người nào, thì bởi vì cái người đó có những cái điểm để cho chúng ta yêu quý. Cho nên cái tình yêu của chúng ta thì nó lệ thuộc vào trong cái đối tượng mình yêu, là đối tượng có đáng để cho mình yêu hay không. Chúng ta yêu người nào yêu mình, nhưng chúng ta lại không yêu người đã ghét mình. Cho nên cái tình yêu của chúng ta nó lệ thuộc vào trong đối tượng. Nhưng Đức Chúa Trời khi Ngài yêu thương thì Ngài không lệ thuộc vào đối tượng, mà Ngài lệ thuộc vào cái bản chất của Ngài là tình yêu. Vì vậy Đức Chúa Trời có thể yêu thương một con người không yêu Ngài. Đức Chúa Trời có thể yêu thương một con người ghét bỏ Ngài. Đức Chúa Trời có thể yêu thương một con người không xứng đáng. Cho nên khi nói rằng là Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi gọi chúng ta là con cái của Ngài, thì không phải là tại vì tôi xứng đáng, không phải là tại vì tôi có những cái gì đó đẹp mà Đức Chúa Trời bằng lòng gọi tôi là con yêu dấu của Ngài, nhưng mà trong tình yêu, Chúa bằng lòng chấp nhận cái sự xuất hiện của tôi đó, và Chúa kể tôi trở thành con của Đức Chúa Trời. Nếu như ngày xưa các thiên sứ nhìn xuống ở dưới thế giới này, thấy một người Pharisee và một người thâu thuế đến đền thờ Jerusalem để cầu nguyện, và rồi thấy người thâu thuế trở về ở trong một cái gương mặt vui mừng, họ sẽ hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, trước cái con người tội lỗi đó là ai vậy? Chúa sẽ nói gì? Chúa sẽ nói: đó là con trai của ta. Nếu như các thiên sứ hỏi Chúa Giê-xu về cái tên trộm mà đang được đi vào ở trong Paradis với Chúa, trong buổi chiều mà Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá đó, thưa Chúa, cái gã phạm nhân gớm ghiếc bị đóng đinh trên thập tự giá đó là ai vậy? Chúa sẽ nói gì? Chúa sẽ nói: đó là con trai của ta. Nếu như các thiên sứ của Đức Chúa Trời nhìn xuống thấy Phi-e-rơ ở trong ngày lễ mẫu tuần đứng giảng một cách oai hùng, có 3.000 người trở về tin Chúa, họ sẽ hỏi rằng: Chúa ơi, có phải cái gã đó là cái người mà đã chối bỏ Chúa 3 lần không? Chúa sẽ nói gì? Chúa sẽ nói: không, đó là con trai của ta. Đức Chúa Trời có thể chấp nhận những con người đã từng phạm tội, đã từng xúc phạm, đã từng làm cho Chúa đau khổ. Và nếu như buổi sáng hôm nay các thiên sứ của Đức Chúa Trời nhìn xuống đây và hỏi rằng: Chúa ơi, chứ cái gã nào mà đầu thiếu tóc, mình thiếu thước đang nói oan oan trên tòa giảng đó, Chúa sẽ nói rằng: đó là con trai của ta. Nếu như các thiên sứ hỏi rằng: ai là những người đã ngồi ở dưới này, Chúa sẽ nói rằng: đó là con trai, đó là con gái của ta. Thưa quý vị, Chúa không hề xấu hổ khi Chúa gọi chúng ta là con của Ngài. Nhưng có nhiều người lại xấu hổ khi gọi Đức Chúa Trời là cha của mình. Đây là một điều rất là đau cho Đức Chúa Trời. Chúa không xấu hổ khi Chúa chấp nhận chúng ta là một kẻ bất tín, trong khi chúng ta lại xấu hổ khi chúng ta chấp nhận Đức Chúa Trời là Chúa của cả trời và đất làm cha của mình. Hãy suy nghĩ lại rằng có thể nào chúng ta xứng đáng cho cái tình yêu Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta một thứ địa vị mới hay không? Nhưng thưa quý vị, dân nói với chúng ta rằng: các con hãy xem Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng thế gian không nhận biết chúng ta. Tại sao những người con của Chúa được trở thành con của Đức Chúa Trời là một địa vị tốt, là một địa vị cao trọng, mà thế gian này lại không nhận biết chúng ta? Tại sao con dân của Đức Chúa Trời dễ bị khinh dễ, bị coi thường ở trong thế giới này? Bởi vì chính Chúa Giê-xu đã từng trải qua cái kinh nghiệm đó. Nếu như thế gian đã từ khước Chúa, thì thế gian cũng sẽ từ chối những người con của Chúa. Nếu như thế gian này khinh dễ Chúa, thì thế gian này cũng sẽ sỉ nhục những người con của Chúa. Nếu như thế gian này ghét bỏ Chúa, thì thế gian này cũng sẽ ghét bỏ những người con của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời thì lại luôn luôn chấp nhận. Ngài yêu thương và Ngài bằng lòng chấp nhận. Và cái địa vị mà Chúa ban cho chúng ta ở đây là địa vị mà dân nói rằng là thế gian này không thể biết được. Nhưng Đức Chúa Trời thì biết cái địa vị Ngài ban cho chúng ta nó có một cái giá trị như thế nào. Thưa quý vị, làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời có thể chấp nhận một tội nhân, yêu thương tội nhân đó để làm cho tội nhân đó có thể trở thành con của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng đã sáng lập ra cái thế giới này và muốn cho quý vị có thể hiểu được những việc Đức Chúa Trời làm, thì Chúa phải đưa cho chúng ta những cái hình ảnh, những cái ví dụ mà nhìn vào trong đó chúng ta mới có thể hiểu được. Khi chúng ta không hiểu được tại sao mình có thể trở thành con của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy nhìn về đời sống của một con sâu. Một con sâu nó sống ở trên đất này, ở trong một cái chuỗi thời gian tùy loại, có thể là từ 14 ngày cho đến 30 ngày. Nó ăn những cái lá cây, nó bò quanh quẩn ở một cái nơi nào đó và mọi người đều gớm ghiếc những con sâu đó. Nhưng đến một thời gian thì Đức Chúa Trời làm cho con sâu gớm ghiếc nó lại trở thành một con bướm. Và khi nó đã trở thành con bướm rồi thì nó có thể bay khắp không gian, chứ nó không bị giới hạn ở trong một cái bụi cây, một cái chùm cây nào đó. Nó có thể hút nước sương hoặc là hút mật hoa mà nó không cần phải ăn, phải cắn những cái lá cây như thời nó còn là con sâu nữa. Và bây giờ thì đời sống của những con bướm, hình dạng của những con bướm bây giờ ai cũng yêu thích. Người ta chỉ muốn bắt bướm, chứ không ai muốn bắt sâu cả. Khoa học không thể nào giải thích được sự biến đổi này. Ai trong chúng ta có thể giải thích được sự biến đổi không? Khi một con sâu nó còn là một con sâu, nó có 6 cặp mắt. 3 cái cặp chân đầu tiên trên cùng của nó sử dụng như là những bàn tay, có nghĩa là để dùng để kéo những cành, những lá, những vật cho nó ăn. 5 cái cặp chân tiếp theo là 5 cặp chân dùng để bò. Như vậy nó có tới 8 cặp chân. Có những loài sâu nhiều hơn nữa, nhưng mà khi nó trở thành loài bướm thì sao? Nó có 6 cái chân thôi. Tại sao từ 5 cặp chân để đi đó nó lại tiến hóa trở thành có 6 cái chân để đậu thôi? Đó là một điều khoa học không thể giải thích được. Ở trên mình con sâu không có dấu vết gì hết, nhưng mà khi nó trở thành con bướm nó có thể mọc lên đôi cánh. Cái gì biến cho cái mình con sâu đó có thể mọc ra được cái cánh để trở thành một hình dạng của một con bướm? Cái gì đã làm cho cái con vật xấu xí đó lại trở thành một con vật mà mọi người yêu thích được? Từ một sinh vật không cánh trở thành một sinh vật có cánh, từ một sinh vật biết bò thôi bây giờ lại trở thành một sinh vật biết bay. Khoa học nào giải thích được điều đó? Thưa quý vị, khoa học chỉ xác chứng điều đó thôi. Nhưng mà không hiểu được lý do tại sao. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời làm điều đó ở trong thế gian này để tôi, để quý vị nhìn vào trong đó mà hiểu được rằng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể chấp nhận một con người có tội để biến đổi họ trở thành một con người thánh ở trong Đức Chúa Trời. Giống như Ngài đã làm từ một con sâu có thể trở thành một con bướm vậy. Việc đó đến từ nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu như mỗi con sâu sau khi đã sống trọn cái chu kỳ làm sâu của nó rồi, và bây giờ theo chương trình mà Đức Chúa Trời sáng tạo, mỗi con sâu phải làm cho nó một cái kén. Nó phải nhả tơ ra để tạo thành một cái kén. Tơ đó nó dùng trong suốt thời gian nó ăn lá cây ở trong cuộc đời của nó để nó tạo thành một cái kén. Rồi nó làm gì? Rồi nó chết ở trong cái kén đó. Một con sâu phải nằm trong cái kén của chính mình để chết đi, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho con sâu đó được thoát xác và được đổi trở thành một con bướm. Nếu như con sâu nào từ chối để làm cái chiếc kén cho mình thì vĩnh viễn con sâu đó không bao giờ trở thành một con bướm cả. Cái định luật mà Đức Chúa Trời định là con sâu phải làm cái tổ kén cho nó và nó phải chết ở trong tổ kén đó thì Đức Chúa Trời sẽ biến đổi nó trở thành một con bướm. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài định cho chúng ta một thứ định luật là mỗi con người bằng lòng ở trong cái kén tình yêu của Đức Chúa Trời thì một tội nhân có thể trở thành một thánh nhân. Đây là việc Đức Chúa Trời làm và là định luật Đức Chúa Trời đặt ra. Một tội nhân bằng lòng ở trong cái kén tình yêu của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tội nhân đó trở thành một thánh nhân. Con người chúng ta sẽ không có bất cứ một biện pháp nào khác để thay đổi bản thân của mình trở thành một con người mới. Chúng ta không thể làm điều đó được. Chúng ta có thể thay đổi cái hình dạng bên ngoài của chúng ta, nhưng mà cái bản chất bên trong của chúng ta nó vẫn cứ là một con người xấu xí, một con người tội lỗi, và chúng ta không thể thay đổi được bản chất đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời thay đổi thì từ một con sâu nó trở thành một con bướm, có hai cái bản chất hoàn toàn khác nhau. Đức Chúa Trời thay đổi một tội nhân xấu xí trở thành một thánh nhân xinh đẹp, có hai cái bản chất khác nhau. Có một chàng trai nọ thấy có một con bướm, nó đang ở trong cái tiến trình là lột kén, nó đang cố gắng để nhồi mình ra khỏi cái kén của nó, và nó cố gắng nhồi hoài nhưng mà dường như nó không thể ra được. Và cái anh chàng này thấy tội nghiệp con bướm quá, cho nên anh ta lấy cái dao, anh ta rạch cái kén, xé ra để giúp cho con bướm nó có thể chui ra khỏi cái kén một cách dễ dàng. Thì quả thật con bướm nó có như nhồi mình ra là nó ra khỏi cái kén rồi. Và anh chờ cho con bướm nó bay, nhưng mà con bướm nó không bay, nó cứ đứng ra ngoài. Cái đôi cánh nó nhỏ chút xíu, Thì có một người đàn ông đến gần và nói rằng là anh đã phá hoại cuộc đời làm bướm của con bướm đó rồi. Thưa quý vị, tại sao con bướm nó cần phải vật vã nhòi mình ra khỏi cái kén của nó? Bởi vì trong định luật của sự sáng tạo, khi Đức Chúa Trời biến đổi con bướm đó để nó từ sâu trở thành con bướm, nó nhòi mình ra khỏi cái kén, nó phải vật vã. Cái lỗ mà nó thoát ra nó rất là nhỏ, nhưng mà nó phải vật vã để nó vươn mình ra khỏi cái đó để làm gì? Để những mạch máu trong cơ thể của nó, máu có thể chuyển động vào trong cái đôi cánh nhỏ xíu của nó. Và khi mà nó đã vật vã như vậy rồi, máu mới đưa vào trong cái đôi cánh của nó được. Và khi nó ra ngoài thì quý vị thấy cái cánh tự động nó lớn lên. Không có máu đó thì cái đôi cánh của nó sẽ không lớn. Cho nên cái anh chàng thanh niên vô tình nghĩ rằng là mình giúp, nhưng thật sự anh đã phá hoại cuộc đời của nó, và vĩnh viễn nó không thể bay được với cái đôi cánh chút xíu của nó, bởi vì nó không trải qua một sự vật vã nào cả. Khi Thánh Kinh nói với chúng ta rằng thế gian này không nhận biết chúng ta là bởi vì họ không nhận biết Chúa. Đời sống của một người Cơ Đốc phải nhờ nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, ở trong cái sự vật lộn với những cái tình cảm của những con người xung quanh, của thế gian coi thường chúng ta. Nhưng mà sự vật lộn ở trong tinh thần bị ghét bỏ của thế gian đó sẽ làm cho đôi cánh đức tin của người Cơ Đốc sẽ trở thành trưởng thành, và người đó sẽ cất cánh bay cao. Cho nên nếu đời sống Cơ Đốc mà chúng ta chỉ muốn rằng nó thoải mái, nó dễ dàng, nó không có phải đối diện với sự khó khăn nào hết, đời sống đó không bao giờ trưởng thành. Chúng ta được sinh ra để trở thành trưởng thành trong Chúa, như bài hát chúng ta đã hát. Nhưng mà sự trưởng thành nó phải nằm ở trong cái định luật Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của một người tin Chúa. Đức Chúa Trời có thể làm tốt lại để cho một con sâu trở thành một con bướm. Đức Chúa Trời sẽ làm tốt lại cho một tội nhân trở thành một thánh nhân. Nhưng hãy nhớ rằng có thể đời sống của chúng ta sẽ phải vật lộn khi chúng ta rời khỏi chiếc kén của mình, để rồi đôi cánh đức tin đó có thể dang rộng, chúng ta có thể bay được cao. Và chính nhờ cái điều đó, chính nhờ cái sự vật lộn đó, ông dân nói với chúng ta rằng không phải chúng ta chỉ được gọi là con của Đức Chúa Trời thôi, có nghĩa là không phải chỉ có tiếng thôi, nhưng mà chúng ta thật là con của Đức Chúa Trời, có nghĩa là có miếng nữa. Cái sự thật chúng ta là con Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta chỉ được coi như là con của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta hiểu được trong tình yêu của Đức Chúa Trời, thì tôi và các ông bạn chị em mới có thể trở thành một người con của Đức Chúa Trời. Cho dù thế gian không nhận biết chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời nhận biết tất cả những con người đặt lòng tin nơi Ngài, và Chúa ban cho mỗi người một địa vị mới dựa vào trong chính tình yêu của Ngài. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là tình yêu của Chúa ban cho sự đổi mới. Câu thứ hai nói rằng các con như dấu giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu. Điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm trên đời sống của tôi và các ông bà anh em là khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, và chúng ta có thể thấy Ngài như Ngài vẫn đang hiện hữu. Một người có thể giống Chúa là khi người đó có thể được thấy Chúa. Ai sẽ là người thấy Đức Chúa Trời? Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8 nói rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Như vậy cái điều kiện để một người có thể thấy Đức Chúa Trời là gì? Là tấm lòng của con người đã được trở thành trong sạch. Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi và các ông bạn cho em có được một tấm lòng trong sạch để chúng ta có thể được thấy Ngài và để cho chúng ta có thể được trở nên giống như Ngài. Thưa quý vị, khi nói rằng chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa thì chúng ta sẽ giống cái gì? Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, còn chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời làm ra. Cho nên cái việc chúng ta trở nên giống như Chúa nó không là chúng ta trở thành Chúa như Chúa vốn là Chúa, không. Cái tấm cho chúng ta trở nên giống như Chúa có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời là đấng có những cái thuộc tánh mà nó chỉ thuộc riêng về Ngài thôi. Ví dụ như Đức Chúa Trời là đấng có thể biết tất cả mọi sự. Nghĩa là không cần ai nói cái gì hết, Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng và Đức Chúa Trời biết người đó. Đức Chúa Trời là đấng có thể ở khắp mọi nơi, có nghĩa là cùng trong một lúc Đức Chúa Trời đang ở Mỹ nhưng mà Đức Chúa Trời cũng đang ở Việt Nam, bên kia của quả đất. Đức Chúa Trời đang ở trái đất này nhưng mà Đức Chúa Trời cũng ở trong vũ trụ. Có nghĩa là con mắt của Đức Chúa Trời là nhìn thấy trên tất cả mọi sự. cùng trong một lúc Đức Chúa Trời có thể biết được tất cả những điều. Cho dù là người ta làm ở trong nơi kín dấu hay làm ở nơi tỏ tường thì Đức Chúa Trời đều biết được tất cả những điều đó. Thiên sứ là những bậc quyền năng mà Đức Chúa Trời ban cho. Thiên sứ có thể làm được nhiều dấu kỳ phép lạ, nhưng thiên sứ không thể biết được tất cả mọi sự. Thiên sứ không thể cùng một lúc vừa ở nơi này mà vừa ở nơi kia. Không, thiên sứ vẫn bị giới hạn trong cái không gian, nhưng Đức Chúa Trời thì không bị giới hạn. Cho nên những cái đó được gọi là thuộc tánh của Đức Chúa Trời mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thôi, chỉ một đấng tạo hóa có thôi, không ai có được những điều đó kể cả những thiên sứ. Và vì vậy chúng ta phải nhớ rằng khi mà ma quỷ nó cám dỗ trên đời sống của tôi, khi mà ma quỷ nó tấn công trên đời sống của tôi và các ông bạn cho em, những gì tôi và quý vị nghĩ ở trong đầu, ma quỷ nó có đọc được không? Không, ma quỷ nó không có đọc được. Nhưng tại sao ma quỷ nó biết rằng chúng ta như thế này, chúng ta như thế kia? Là bởi vì những cái thể hiện trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thể hiện cái lối sống của mình ra thì ma quỷ biết cái cách để nó tấn công trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà ma quỷ không phải là Đức Chúa Trời. Nó không thể đọc tư tưởng của một con người. Nhưng mà nó sẽ nhìn vào trong cái lối sống của một con người để nó biết cái cách phá hoại cuộc đời của người đó. Chúa của chúng ta là đấng có những cái thuộc tánh mà chỉ thuộc riêng về Ngài. Những cái tánh nói rằng là chúng ta sẽ được trở nên giống như Chúa, nghĩa là giống như cái gì? Ở trong thơ Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 4, Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng là anh em sẽ được lắm khỏi sự hư nát của thế gian và sẽ được dự phần vào trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đã đưa một người vào trong địa vị làm con của Chúa, trở thành người con trong gia đình, thì Chúa cho người đó được dự phần vào trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Và dự phần vào trong bản tánh của Chúa là gì? Có nghĩa là nếu như Chúa có cái đức tánh của sự công bình thì chúng ta cũng sẽ có một cái tâm tính công bình như Chúa. Nếu như Đức Chúa Trời có một tâm tính yêu thương thì chúng ta sẽ yêu thương giống như Chúa. Nếu như Chúa có tấm lòng nhân từ thì chúng ta sẽ trở nên nhân từ giống như Chúa. Có nghĩa rằng hiện bây giờ những người được gọi là con của Đức Chúa Trời thì họ sẽ yêu bằng cái tình yêu của Chúa, chứ không phải là yêu bằng cái tình cảm tự nhiên của một con người. Yêu bằng tình cảm tự nhiên của một con người có nghĩa là ai yêu tôi yêu lại. Ai xứng đáng để tôi yêu người đó. Nhưng yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời là một người họ không đáng mà sao tôi vẫn có thể yêu được. Và thậm chí tôi có thể yêu được những con người đã làm tổn thương mình nữa. Chúng ta tha thứ bằng sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Sự tha thứ của chúng ta thì nó có giới hạn. Một người đó làm điều gì sai với tôi có thể tha thứ một lần, hai lần, ba lần, bảy lần. Nhưng mà vượt qua khỏi một cái số giới hạn nào đó tôi không chịu được thì tôi sẽ không tha thứ nữa. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì khi một người đến với Chúa thì dù là bao nhiêu lần phạm tội Chúa vẫn tha thứ. Cho nên sự tha thứ của Đức Chúa Trời là sự tha thứ vĩnh viễn, sự tha thứ mãi mãi. Chúng ta sống ở trên đất nhưng mà chúng ta có thể giữ được lời hứa của mình giống như là Đức Chúa Trời là một đấng thành tín. Nhiều khi chúng ta chỉ cam kết giữ những cái lời cam kết trong những cái việc gì lớn thôi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta hứa một điều gì đó với một người bạn, hứa một điều gì đó với con cái, và rồi bẵng đi chúng ta quên tất cả những lời hứa đó và chúng ta không bao giờ giữ lời hứa của mình. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì không. Một khi Ngài đã hứa thì cho dù cái lời hứa đó đã 2.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, Chúa vẫn giữ cái lời hứa của Ngài. Cho dù cái lời hứa đó chỉ là một điều nhỏ thì Chúa vẫn thành tín để thực hiện cái điều đó cho nó được xảy ra trong cuộc đời của người mà Chúa đã hứa tất cả những điều đó. Cho nên cái bản ta nói dối thật sự nó đến từ ma quỷ. Mà Chúa nói ma quỷ là cha của sự nói dối. Nhưng một người giữ lời hứa là bởi vì người đó được giữ phần trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 29 nói như thế này: những người nào mà Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước để họ được trở nên hình ảnh giống như con của Ngài, hầu cho con Ngài được trở thành con cả, con trưởng ở giữa nhiều anh em. Những người Ngài biết trước là sao? Có nghĩa là khi chúng ta có thái độ thật sự đối với Chúa hay không, Chúa biết. Chúa là đấng nhìn thấy ở trong lòng, cho nên Chúa biết được cái tình cảm của chúng ta đối với Ngài, cái sự kính mến của chúng ta đối với Ngài là nó có thật hay không, hay nó chỉ là một cái gì chúng ta nói cho những người khác, nhưng mà thật sự ở trong lòng chúng ta không có những điều đó. Chúa biết, và nếu mà Ngài đã biết như vậy, cái con người có tấm lòng thật với Ngài, thì Ngài sẽ định cho con người đó là trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. có nghĩa là trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giêsu. Như vậy, việc mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được giống như Ngài có nghĩa là gì? Có nghĩa là được giống như Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta đọc ở trong ba câu kinh thánh này, quý vị để ý rằng là cái cách dùng văn sứ đồ Giăng đã dùng. Ví dụ như trong câu 1, ông nói rằng các con hãy ra Đức Chúa Cha yêu thương chúng ta. Tức là ông đang nói về ai? Đang nói về Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng mà ông dùng tiếp luôn đó là chúng ta được gọi là con cái Ngài. Cái chữ Ngài đó là đại danh từ để thay thế cho chữ Đức Chúa Trời ở trước đó. Thế gian này không nhận biết chúng ta vì họ không nhận biết Ngài. Cái chữ Ngài đó là đại danh từ để thay thế cho cái chữ Đức Chúa Cha. Nhưng có ai trong thế gian nhìn thấy Đức Chúa Trời không? Không có ai nhìn thấy Đức Chúa Trời hết. Nhưng người trong thế gian có nhìn thấy Chúa Giê-xu không? Có. Bởi vì Chúa Giê-xu đã xuất hiện trên đất cho nên người trong thế gian nhìn thấy Chúa Giê-xu. Như vậy, cái người nhận biết Ngài ở đây không phải là nhận biết Đức Chúa Trời mà là nhận biết ai? Nhận biết Chúa Giê-xu. Cho nên cái đại danh từ Ngài này mặc dù dùng chữ đại danh từ thay cho cái chữ Đức Chúa Cha nhưng là thể hiện về ai? Thể hiện về Đức Chúa Con. Và điều đó nói lên rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là một. Câu thứ hai nói rằng các con yêu dấu giờ đây chúng ta là con Đức Chúa Trời, lại dùng cái từ ngữ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta như thế nào thì chưa biết, nhưng khi Ngài hiện đến, ai sẽ hiện đến trong tương lai? Đức Chúa Trời hay Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu. Kinh Thánh khẳng định điều đó. Ngài đã đến đây lần thứ nhất bởi sự giáng sinh của Ngài cách đây hơn 2000 năm trước, nhưng Ngài sẽ trở lại một lần nữa để chung kết cái thế giới này theo cái chương trình đời đời của Ngài. Và Chúa Giê-xu là đấng hiện đến. Điều đó nói lên cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời làm cho tôi và các ông bạn chị em giống Chúa thì không phải chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu trong cái nhân cách sống của Ngài. Đó là việc mà Đức Chúa Trời đã làm. Khi tôi và các ông bạn cho em đi ra mua một cái sản phẩm nào đó, họ nói rằng, ồ, sản phẩm của tôi là bền, là chắc, dùng sẽ không bao giờ bị phai màu, không bao giờ bị hư, có thể để dần dùng lâu năm, bảo đảm. Nếu quý vị mà có cái trở ngại nào đó, chúng tôi trả tiền lại cho quý vị. Thưa quý vị, không có một cái món sản phẩm nào, không có một thứ đồ dùng nào mà nói rằng là nếu quý vị dùng sản phẩm của chúng tôi mà quý vị có chuyện gì đi bệnh viện, chúng tôi sẽ trả tiền cho. Không có. Họ chỉ nói cái gì, một sự đảm bảo như thế nào? Huệ vốn, anh mua không được tôi trả tiền lại cho anh ta. Đó là sự đảm bảo ở trong thế gian này. Nhưng sự đảm bảo của Chúa thì không phải là như vậy. Chúa đảm bảo với chúng ta là Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu, một sự biến đổi hoàn toàn, một sự đổi mới hoàn toàn. Khi tôi còn nhỏ, tôi đi học võ. Và tôi thấy rằng tại sao cái ông thầy dạy võ của mình đó, ông kêu những người gọi là đai đen nhất đẳng, nhị đẳng lên bắn với ông. Ông thì cũng chỉ là nhị đẳng, tam đẳng như vậy thôi chứ không phải là hơn gì nhiều. Nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy có một người học trò nào mà có thể hạ được ông thầy của mình. Tôi cứ thắc mắc là tại sao? Tại sao bao nhiêu năm huấn luyện trở thành đai đen nhất đẳng, nhị đẳng vậy mà vẫn không hạ được ông thầy, mà nhiều khi các anh học trò anh to con hơn nữa. Thì tôi mới khám phá được một điều đó là những ông thầy dạy võ đó, ông dạy cho những học trò những cái môn võ, nhưng mà bao giờ ông cũng giữ lại cho ông một vài chiêu để làm chi, để khống chế cái thằng học trò. Đó là cái cách. Cho nên con người thì họ phải giữ lại một cái gì đó cho bản thân của mình, nhưng mà khi Đức Chúa Trời nói với chúng ta, Ngài đang cho chúng ta sự đổi mới, thì Ngài muốn chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu. Ngài muốn chúng ta được trở nên giống như Chúa Giê-xu. Ngài muốn chúng ta được trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, một cái hình ảnh toàn hảo. Cho nên chúng ta cầu nguyện là xin Chúa cho tình yêu của Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta một sự đổi mới thật sự trong năm mới này, trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu vậy. Điều thứ ba, Chúa đã làm cho chúng ta đó là tình yêu của Chúa đang cho chúng ta một sự thanh tẩy mới. Ở trong câu thứ ba nói rằng, vậy ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch cũng như Ngài vốn là đấng thanh sạch. Có một sự đảm bảo mà Đức Chúa Trời muốn ban cho mỗi người trong chúng ta, đó là chúng ta thanh sạch giống như Chúa là đấng thanh sạch. Thanh sạch có nghĩa là gì? Thanh sạch có nghĩa là nó không có một cái sự pha lẫn nào ở trong đó. Trong Chúa Giê-xu không có pha lẫn tội lỗi. Chúng ta có vàng, người ta nấu chảy ra và vớt đi những cái cặn bã ở trong đó thì người ta gọi đó là vàng ròng. Càng được nấu chảy và càng vớt đi những cái cặn bã ở trong đó thì người ta sẽ thấy vàng đó nó càng tinh ròng hơn. Khi nói rằng đời sống của chúng ta không bị ô uế nhưng mà được thanh sạch như Chúa, có nghĩa là chúng ta không có bị pha trộn bất cứ điều gì của thế gian này ở trong nếp sống của người Cơ Đốc chúng ta. Và sự thanh tẩy mà chúng ta có đó, ở trong câu 3 nói rằng ai có cái hy vọng này thì sẽ có điều đó. Nghĩa là cái sự thanh tẩy nó đến từ cái sự hy vọng mà chúng ta đặt ở nơi Đức Chúa Trời. Có một người nọ nằm mơ thấy rằng Satan dẫn mình đi đến một cái cửa tiệm của Satan. Và ở tại đó thì nó có những cái công cụ được dùng để phá hoại đức tin của những người đi theo Chúa Giê-xu. Và người này thấy rằng ở trên cái cửa tiệm đó thì nó có những cái chậu, và trong những chậu đó thì để những cái loại hạt giống. Một cái loại hạt giống mà sao nó có quá nhiều. Thì hỏi rằng chứ cái hạt giống này là cái gì? Satan cười nói rằng đây là một thứ công cụ rất hữu hiệu dùng để phá hủy đức tin của những con người theo Chúa Giê-xu. Người kia nói hột giống này có giá trị gì? Nói đây là hột giống làm cho chán nản, làm cho nản lòng. Nhiều người họ nghĩ đến những cái sự tấn công, những cái sự phá rối ở trên những cái hình thức rất lớn, nhưng không nghĩ rằng là ma quỷ đem đến cho mình một sự chán nản. Và Satan nói rằng kể các mục sư cũng vấp vào trong điều đó. Dễ dàng để ma quỷ có thể lừa dối, tấn công chúng ta bằng cái hột giống chán nản và làm cho con người chối bỏ đức tin. Và có lẽ những điều đó đã xảy ra cho nhiều anh em chúng ta trong hội thánh hiện nay, không còn ngồi chung với chúng ta nữa, chán nản. Vậy thôi. Họ không có sự bắt bớ nào khác hết, họ không có bị đe dọa nào khác hết, chán quá, không đi nhà thờ nữa, không cần Chúa nữa. Thưa quý vị, Satan thì gieo cái hạt giống ngã lòng, nhưng Đức Chúa Trời thì lại ban cho chúng ta phước hạnh của cái niềm hy vọng. Mà cái nguồn hy vọng mà Chúa ban cho chúng ta nó là một thứ nguồn hy vọng rất là chắc chắn. Một câu chuyện khác kể về một ngày kia, Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Chúa còn phải mau mau đem những ơn phước này xuống cho nhân loại, cho nên đổ những cái ơn phước ở trong một cái bình rồi đại nắp kín lại, rồi đem xuống để ban cho những người con của Chúa để ở sống trên đất. Vì thiên sứ đó đi trên đường rồi buồn ngủ quá, mỏi mệt, cho nên để cái chậu ở trên đầu đó rồi bắt đầu nằm ngủ, ngủ hồn ngủ quên. Satan nó đi ngang qua đó, nó thấy vị thiên sứ ngủ quên thì nó mới tới, nó dòm thấy cái hũ đề là ơn phước dành cho người theo Chúa. Nó mới nhẹ nhẹ tới, nó mở cái nắp ra. Cái ở trong đó có những cái tờ ơn phước, nào là bình an, hạnh phúc, vui mừng, tất cả mọi thứ. Ở trong bắt đầu bay ra đây hết. Cái vị thiên sứ đang ngủ vậy nghe, sao giật mình dậy, cái thấy ơn phước bay ra hết, lật chụp cái hũ lại. Thưa quý vị, chỉ còn một ơn phước duy nhất nằm trong cái hũ đó thôi. Dở lên thấy đó là hy vọng. Trong tất cả mọi hoàn cảnh thì người Cơ Đốc vẫn còn có sự hy vọng ở trong Chúa của mình, cho dù chúng ta không có những thứ ơn phước khác. Đây là điều mà chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Niềm hy vọng đó làm cho người Cơ Đốc có thể sống thanh sạch theo như tiêu chuẩn. Và hỏi rằng có sự khác biệt nào giữa cái niềm hy vọng của một người tin Chúa với niềm hy vọng của một người không có Chúa hay không? Thưa quý vị, có một sự khác biệt hoàn toàn. Những thứ phước hạnh của những người con Chúa, những sự phước hạnh của một cuộc đời của một con người ở trên đất này, nó đều đến từ trời cả. Cho dù tin Chúa hay không tin Chúa, một người được khỏe mạnh, sức khỏe đó đến từ đâu? Trời. Một người có thể ăn ngon được, ngủ ngon được, cái điều đó đến từ đâu? Trời. Một người có thể có sức khỏe để đi làm được, điều đó đến từ đâu? Trời. Cho dù anh không tin Chúa, anh cũng được nhận được điều đó thôi. Cho nên tất cả những thứ phước hạnh trong cuộc đời của một con người thật sự nó đến từ trời cả. Nhưng mà khi một lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho một người, nó giống như là một người đi nộp đơn để xin một cái công việc làm. Một người nào đi đến với một cái hãng, nộp đơn xin việc làm và hy vọng rằng là cái đơn của mình nó sẽ được xét. Rồi đến một ngày người ta gọi anh đi đến phỏng vấn, anh mừng lắm. Anh đến phỏng vấn và anh hy vọng rằng là sau cuộc phỏng vấn này thì mình sẽ hy vọng được nhận để vào làm việc. Ở tại đó anh ta được hứa rằng ông chủ của tôi xét cái đơn của anh, bởi vì thấy trong cái đơn, cái resume đó nó có những điểm tốt, cho nên ông chủ sẽ xét đơn của anh. Thì anh cũng cảm thấy mình được hy vọng, nhưng mà về ăn ngủ không yên. Thì những người khác mới nói, ủa tại sao ông chủ của cái hãng đó hứa sẽ xét đơn anh mà anh vẫn cứ bất an như thế. Anh nói, phải chi như cái người đó là bà con của tôi á, thì tôi mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là một người bà con thân thiết của những người con Chúa. Tại sao? Tại Ngài là Cha trên trời. Cho nên cái lời hứa của Ngài nó có một cái sự đảm bảo cho những người con của Chúa. Và sự hy vọng của chúng ta nó dựa trên cái mối tương giao ngọt ngào chúng ta đã có giữa mình đối với Đức Chúa Trời đó, mà chúng ta có thể sống thanh sạch giống như Chúa của chúng ta là thanh sạch. Trong năm mới này xin chúc cho toàn thể hội thánh, tất cả con cái của Chúa, các tín hữu đang theo dõi ở tại nhà riêng trên màn ảnh, sống xứng đáng với cái địa vị mới của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được sự đổi mới mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, và sống một nếp sống thanh sạch mà Chúa đã thanh tẩy cuộc đời chúng ta bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu. Nguyện Chúa sẽ được vinh hiển trong mọi cuộc sống các ông bà anh chị em. Amen. Chúng ta cùng đứng lên và xin mời quý vị đọc lại với nhau. Chúng ta cùng đọc câu gốc của chúng ta, phần Kinh Thánh để nhắc lại cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa. Xin chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, bản tánh xác thịt của chúng con không thể hiểu hết được về tình yêu của Chúa. Chúng con không thể nào ca ngợi đủ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong một nhỏ bé nào đó, trong một giới hạn nào đó, chúng con có thể hiểu được về tình yêu của Ngài. Thì Chúa ơi, xin cho chúng con hiểu được Ngài đã yêu chúng con lớn đến dường nào. Chúa đã không kể chúng con là những con người bất xứng, nhưng Chúa sẵn sàng để ban cho chúng con địa vị để trở thành những người con của Chúa. Điều đó không đến từ chúng con, điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa về sự yêu thương mà Ngài đã dành để cho mỗi đời sống của chúng con, và xin Chúa dắt dẫn để chúng con thấy được cái địa vị phước hạnh mà chúng con có được ở trong Chúa Giê-xu, để chúng con có thể sống chủ Ngài của mình ở trên đất này một cách xứng đáng cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài làm những sự đổi mới đó trong từng cuộc đời của chúng con. Từng hồi, từng lúc Chúa đang thay đổi chúng con để những vẻ đẹp của Chúa Giê-xu có thể được hình thành trong cuộc đời của chúng con, và bản chất tội lỗi của chúng con có thể được xóa bỏ. Cảm ơn Ngài cho chúng con được dự phần ở trong những bản tánh đó của Ngài. Và chúng con cảm ơn Đức Chúa Giê-xu bởi vì Chúa ban cho chúng con có một niềm hy vọng để chúng con sống những ngày ở trên đất này. Mà sự hy vọng của chúng con là chắc chắn bởi vì Ngài là Cha của chúng con trên trời. Ngài hứa những điều đó cho đời sống của chúng con. Nên xin giúp đỡ để chúng con có thể sống không bất an những ngày chúng con ở trên đất này. Nhưng chúng con biết rằng Đấng đã hứa với chúng con là thành tín, chính Ngài sẽ làm công việc mà Ngài đã hứa đó. Chúa ban ơn cho tất cả các ông bà, anh chị em chúng con, và giữ đức tin chúng con từ đây cho đến ngày chúng con được gặp lại Chúa của mình. Xin cho những người thân yêu của chúng con chưa có Chúa Giê-xu có thể được nhận biết Chúa qua lối sống của chúng con. Giúp để lối sống chúng con có thể thể hiện được một thứ đức tin mà những người khác thấy được và họ thèm khát cũng được trở thành những người con Chúa. Ngài ban ơn để chúng con chu toàn được trách nhiệm Chúa giao cho mình ở trong năm mới 2023 này. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã dạy dỗ cho chúng con, và xin hướng dẫn những ngày còn lại chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.